Thưa quý thính giả, đây là kỳ đọc truyện lần thứ 39 với tác phẩm Nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Maria Faustina, sẽ qua phần diễn đọc của
Thu Thủy
và Kim Hà. Nhật ký 1397, Chúa phán với tôi.
Một linh hồn hư mất cũng làm cha sầu não đến chết. Con hãy luôn an ủi cha khi con cầu nguyện cho các tội nhân. Lời cầu làm thỏa lòng cha nhất là lời cầu cho các tội nhân ăn năn hối cải. Ái nữ của cha ơi, con hãy biết rằng lời cầu ấy luôn được cha đoái nghe và chấp nhận.
Nhật ký 1398. Mùa vọng đang đến, tôi muốn chuẩn bị tâm hồn đón chờ Chúa Giêsu đến trong thinh lặng và tịnh hiệp bằng việc kết hợp với mẹ rất thánh và trung thành noi gương nhân đức thinh lặng của mẹ. Vì nhờ đó, mẹ đã làm thỏa nguyện ánh mắt Thiên Chúa. Tôi tin rằng bên cạnh mẹ, tôi được kiên vững trong điều quyết định này.
Nhật ký 1399. Khi viếng nhà nguyện một lúc vào buổi tối nay, tôi cảm nhận một chiếc gai khủng khiếp ở trong đầu. Điều này kéo dài một lúc ngắn, nhưng đâm thấu đau đớn đến độ tôi phải tức khắc gục xuống trên hàng song hiệp lễ. Dường như một mũi gai xuyên nhập đến tận não bộ. Nhưng những điều ấy chẳng là gì, tất cả chỉ vì các linh hồn để nài xin lòng thương xót Chúa cho họ.
Nhật ký 1400. Tôi sống giờ này sang giờ khác và không thể theo lối khác được. Tôi muốn tận dụng giây phút hiện tại hết sức để trung thành thực hiện mọi công việc được ủy thác cho tôi. Trong mọi sự, tôi lệ thuộc vào Thiên Chúa với niềm tín thác không lay chuyển.
Nhật ký 1401. Hôm qua, tôi nhận được một lá thư của cha Sopoko. Tôi được biết công cuộc của Chúa đang tiến triển, mặc dù chậm chạp. Tôi rất vui mừng về điều ấy và đã gia tăng gấp đôi lời cầu cho toàn bộ công cuộc. Tôi cũng biết hiện nay về việc cộng tác của tôi và công cuộc, Chúa chỉ đòi cầu nguyện và hy sinh. Hành động của cá nhân tôi quả thực có thể cản trở các chương trình của Thiên Chúa, như cha Sopoko đã viết trong bức thư hôm qua. Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con ơn được trở nên một khí cụ thuần thục trong tay Chúa. Nhờ bức thư ấy, tôi được biết Chúa ban cho vị linh mục này một ánh sáng rất tuyệt vời. Điều ấy củng cố thêm niềm xác tín của tôi rằng qua ngày, Chúa sẽ thực hiện công cuộc này bất chấp trở ngại chồng chất. Tôi quá biết công cuộc càng lớn lao và tốt đẹp, những cuồng phong nổi lên chống lại càng kinh khiếp.
Nhật ký 1402. Trong những định mệnh khôn dò của người, Thiên Chúa thường không để những người đã nỗ lực nhiều nhất trong việc thực hiện một công cuộc nào đó được hưởng các thành quả của công cuộc ấy ngay ở đời này. Thiên Chúa dành để tất cả hoan lạc của họ cho cõi đời đời. Nhưng với tất cả, Thiên Chúa đôi khi cũng cho họ biết những nỗ lực ấy rất đẹp lòng người, và những giây phút ấy củng cố sức mạnh cho họ để chiến đấu và chịu thử thách hơn nữa. Những linh hồn này mang những đặc điểm tương tự như Chúa cứu thế, chỉ nếm toàn những đắng đót trong công cuộc người đã tạo lập trên trái đất này.
Nhật ký 1403. Lạy Chúa Giêsu của con, nguyện Chúa được chúc tụng trong mọi sự. Con vui mừng vì thánh ý Chúa đang được thực hiện. Điều đó đủ làm cho con được hạnh phúc.
Nhật ký 1404. Lạy Chúa Giêsu ẩn thân, nơi Chúa là tất cả sức mạnh của con. Ngay từ những năm tháng đời thơ ấu của tôi, Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể đã lôi kéo tôi đến với người. Một lần kia, hồi tôi mới 7 tuổi, trong giờ kinh chiều được cử hành trước sự hiện diện của Chúa Giêsu, được tôn kính trong mặt Nhật, tình yêu Thiên Chúa lần đầu tiên đã thông truyền cho tôi và làm no thỏa trái tim bé bỏng của tôi. Và Chúa đã ban cho tôi tri thức về những sự thánh thiện. Từ ngày đó đến nay, tình yêu của tôi đối với Thiên Chúa ẩn thân luôn luôn gia tăng đến chỗ hết sức nồng thắm. Tất cả sức lực của tôi đều bắt nguồn từ bí tích thánh thể. Tôi dùng mọi giờ phút rảnh rỗi để tâm sự với Người. Người là tôn sư của tôi.
Nhật ký 1405, ngày 30 tháng 11 năm 1937. Tối nay, khi tôi đang lên lầu, một cảm giác ngao ngán đối với tất cả những gì liên hệ đến Thiên Chúa bỗng ập xuống trên tôi. Lúc đó tôi nghe Satan nói,
mày đừng nghĩ gì về công việc này, Thiên Chúa không nhân lành như mày nói đâu. Đừng cầu nguyện cho những kẻ có tội nữa, đằng nào chúng nó cũng bị đọa phạt mà thôi. Chính vì công việc lòng thương xót này mà mày liều mình cũng bị đọa phạt. Mày đừng nói đến lòng thương xót Chúa với các cha giải tội nữa, nhất là với cha Sopako và cha Andras.
Đến đây, tiếng nói ấy hiện hình thành thiên thần bản mệnh của tôi, nhưng tôi liền đáp lại. Ta biết ngươi là ai rồi, là cha sự dối trá. Tôi làm dấu thánh giá, và thần ngụy liền biến đi trong gào thét cuồng nộ.
Nhật ký 1406. Hôm nay Chúa cho lòng tôi biết, Người sẽ không bao giờ từ bỏ tôi. Người tỏ cho tôi biết quyền uy và sự thánh thiện của Người, cũng như tình yêu và lòng nhân lành Người dành cho tôi. Chúa cũng cho tôi hiểu biết sâu xa hơn về sự xấu xa của tôi. Tuy nhiên, nỗi khốn nạn này không tước đi niềm tín thác của tôi. Ngược lại, càng hiểu biết nỗi khốn nạn của mình, tôi càng tín thác mãnh liệt hơn vào Thiên Chúa nhân lành. Tôi hiểu rằng nếu Chúa không ban phép, không ai có thể đụng đến một sợi tóc trên đầu của tôi.
Nhật ký 1407. Hôm nay đang lúc sức lễ, tôi nhận thấy trong chén thánh có một bánh thánh sống động và linh mục trao cho tôi. Khi trở về chỗ, tôi hỏi Chúa Giê-xu, lạy Chúa, tại sao chỉ có một bánh thánh sống động? Vì dưới mỗi hình bánh Chúa đều hiện diện như nhau kia mà. Chúa Giê-xu trả lời,
đúng vậy, Cha hiện diện như nhau dưới mỗi hình bánh. Thế nhưng không phải mọi linh hồn đều đón nhận Cha với cùng một đức tin sống động như con, hỡi ái nữ của Cha. Và do đó Cha không thể hành động trong linh hồn họ như trong linh hồn con. Nhật ký 1408. Tôi tham dự thánh lễ do cha Sopako cử hành. Trong giờ lễ, tôi nhìn thấy Chúa Giê-xu hài nhi dùng ngón tay chạm vào trán của vị linh mục và phán với tôi rằng,
tư tưởng của Ngài liên kết chặt chẽ với tư tưởng của cha. Vậy con hãy an tâm trong những gì liên quan đến công việc của cha. Cha sẽ không để Ngài mắc phải sai lầm, và con cũng đừng làm điều gì nếu không có phép của Ngài.
Lời Chúa làm tôi tràn ngập niềm vui về tất cả những gì liên quan đến công cuộc này.
Nhật ký 1409. Hôm nay Chúa Giê-xu ban cho tôi một sự nhận thức về chính Người, cũng như về tình yêu và sự ân cần hết sức dịu dàng của Người dành cho tôi. Chúa đưa tôi đến chỗ thâm hiểu vì sao mọi vật đều lệ thuộc vào thánh ý Người, và Người cho phép một số khó khăn xảy đến, ngõ hầu sinh công trạng cho chúng ta, và để lòng tín chung của chúng ta được chứng tỏ. Và qua đó, tôi đã được thêm sức mạnh để chịu đựng và bỏ mình.
Nhật ký 1410. Hôm nay, ngày 7 tháng 12 năm 1937, là ngày vọng lễ Đức Trinh Nữ Maria vô nhiễm nguyên tội. Vào giờ ăn trưa, trong một thoáng chốc, Thiên Chúa đã cho tôi biết về phần phúc trọng hậu của tôi, tức là được gần gũi với Người. Một hạnh phúc sẽ không bị cất khỏi tôi trong cõi muôn đời, và Chúa sẽ ban ơn này một cách sống động rõ ràng, đến độ tôi được bao phủ trong sự hiện diện sinh động của Chúa trong một thời gian khá lâu. Tôi sấp mình trước sự cao cả của Người.
Nhật ký 1411. Giê-xu Maria Giuse. Lạy Thánh Thần Thiên Chúa, Thần Linh Chân Lý và Ánh Sáng, hằng ngự trong hồn con bằng ân sủng của Chúa, nguyện xin hơi thở Chúa xua đuổi bóng tối, và những việc lành được bội tăng trong ánh sáng này. lạy Thánh Thần Thiên Chúa, Thần Linh Tình Yêu và Nhân Ái, đấng đổ dầu thơm tiến thác vào tâm hồn con. Ân sủng Chúa củng cố linh hồn con trong điều thiện, ban cho con sức mạnh, kiên cường, bất khuất. Lạy Thánh Thần Thiên Chúa, Thần Linh Bình An và Hoan Lạc, Chúa bổ sức cho trái tim khát vọng của con, và đổ vào đó sứ nguồn tình yêu Thiên Chúa sống động, làm cho con dũng cảm để chiến đấu.
Lạy Thánh Thần Thiên Chúa, thượng khách cao quý của hồn con, phần con muốn luôn trung thành với Chúa. Trong những ngày vui tươi và những lúc thống khổ tân toan, lạy Thánh Thần Thiên Chúa, con muốn luôn được sống trong sự hiện diện của Chúa. Lạy Thánh Thần Thiên Chúa, đấng thấu nhập toàn bộ hữu thể của con, và cho con biết sự sống ba lần thánh, khởi đưa con vào yếu tính thần linh của Chúa. Nhờ được hợp nhất với Chúa như thế, con sẽ sống cuộc sống muôn đời.
Nhật ký 1412. Với hết niềm sốt sắng, tôi đã dọn mình mừng lễ Mẹ Thiên Chúa Vô Nhiễm Nguyên Tội. Tôi đã gia tăng cố gắng gìn giữ tịnh tâm và suy tư về đặc ân cá biệt của Đức Mẹ. Nhờ đó, tâm hồn tôi được hoàn toàn đắm chìm trong Mẹ. Tôi cảm tạ Thiên Chúa vì đã ban đặc ân cao trọng này cho Mẹ.
Nhật ký 1413. Tôi chuẩn bị không những bằng một tuần cửu nhật chung với toàn thể cộng đoàn, mà còn thực hiện nỗ lực cá nhân để chào kính Đức Mẹ 1000 lần mỗi ngày, 1000 lần câu Ave Maria trong suốt 9 ngày để ca tụng Mẹ. Đây là lần thứ 3 tôi làm tuần cửu nhật kính Mẹ Thiên Chúa, tức là tuần cửu nhật gồm 1000 lời chào kính Ave Maria mỗi ngày. Như thế, tổng cộng tuần cửu nhật có đến 9000 lời chào kính Đức Mẹ. Mặc dù trong đời đã 3 lần làm tuần cửu nhật, 2 lần trong thời gian còn làm các công tác, nhưng tôi không bao giờ thiếu sót trong việc chu toàn các công tác với độ chuẩn mức độ cao. Tôi luôn làm tuần cửu nhật ngoài các giờ đạo đức, tức là ngoài các giờ thánh lễ hoặc chầu phép lành. Lần thứ 3, tôi đã làm tuần cửu nhật trong lúc nằm bệnh viện. Ở đâu có ý muốn, ở đó có phương tiện. Ngoài giờ giải trí, tôi chỉ cầu nguyện và làm việc. Trong những ngày này, tôi không hề nói một lời hư từ. Mặc dù tôi công nhận một điều như thế đòi phải có rất nhiều chú tâm và nỗ lực, nhưng đối với việc tôn vinh Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm, không có gì là thái quá.
Nhật ký 1414. Lấy Đức Mẹ Vô Nhiễm, trước giờ hiệp lễ, tôi được nhìn thấy Đức Mẹ xinh đẹp vô ngần. Mẹ mỉm cười với tôi và phán:
Hỡi con gái của Mẹ, theo lệnh Chúa, Mẹ sẽ là hiền mẫu của riêng con một cách đặc biệt. Nhưng Mẹ ước mong con cũng hãy là người con nhỏ đặc biệt của Mẹ. Nhật ký 1415. Hỡi con gái rất yêu dấu của Mẹ, Mẹ ước mong con hãy thực hành 3 nhân đức rất quý trọng đối với Mẹ, và làm đẹp lòng Thiên Chúa nhất. Thứ nhất là đức khiêm nhượng, và một lần nữa là khiêm nhượng. Thứ hai là nhân đức trong sạch. Thứ ba là nhân đức mến Chúa. Hỡi con gái của Mẹ, con phải chiếu dãi đặc biệt các nhân đức này.
Khi cuộc hàn huyên chấm dứt, Mẹ áp tôi sát vào trái tim Mẹ và rồi biến đi. Khi tôi tỉnh lại, 3 nhân đức ấy hấp dẫn tâm hồn tôi một cách lạ lùng, và tôi trung thành thực hành các nhân đức ấy. Chúng như thể được ghi khắc vào trái tim tôi.
Nhật ký 1416. Đây vốn là một ngày trọng đại đối với tôi. Trong ngày này, tôi như sống trong một cuộc chiêm niệm liên lỉ. Nguyên việc tưởng nghĩ đến hồng ân này đã cuốn hút tôi vào sâu hơn trong cuộc chiêm niệm, và suốt ngày tôi không ngừng cảm tạ, bởi vì mỗi lần tưởng nghĩ đến hồng ân này, linh hồn tôi một lần nữa lại mất hút trong Thiên Chúa.
Nhật ký 1417. Lạy Chúa con, linh hồn con xấu xa cùng cực, thế mà Chúa lại ghé xuống với con một cách từ ái đến thế. con thấy rõ rằng vẻ cao sang của Chúa và cái bé mòn của con. Vì vậy, con vui mừng vì Chúa vô cùng quyền uy, và con cũng hết sức vui mừng vì con quá bé mòn.
Nhật ký 1418. Ôi Chúa Kitô thống khổ, con sắp sửa được gặp gỡ Chúa, là hiền thê của Chúa, con phải trở nên giống Chúa. Tấm áo sỉ nhục của Chúa cũng phải phủ trên mình con. Lạy Chúa Kitô, Chúa biết con hết lòng ước ao được nên giống Chúa. Xin để toàn bộ cuộc thương khó của Chúa trở nên số phận của con. Ước chi tất cả nỗi sầu thương của Chúa hãy trào đổ vào tâm hồn con. Con tin Chúa sẽ hoàn tất điều này nơi con theo cách Chúa thấy phù hợp nhất.
Nhật ký 1419. Hôm nay có giờ chầu thâu đêm. Tôi không thể tham dự vì sức khỏe yếu nhược, nhưng trước khi đi ngủ, tôi hợp lòng với các chị em đang chờ Chúa. Khoảng độ 4-5 giờ, tôi bỗng nhiên tỉnh giấc và nghe có tiếng mời gọi tôi hợp lòng với các chị em đang chờ vào giờ đó. Tôi hiểu rằng trong số ấy có một linh hồn đang cầu nguyện cho tôi.
Nhật ký 1420. Khi đắm mình trong cầu nguyện, thần trí tôi được đưa đến nhà nguyện. Ở đó tôi được nhìn thấy Chúa Giêsu được thờ kính trong mặt nhật. Trong mặt nhật, tôi nhìn thấy thánh nhan rạng ngời của Chúa và người phán với tôi.
Những gì con được nhìn thấy trong thực tại thì các linh hồn này nhìn thấy bằng đức tin. Ôi, đức tin của họ đẹp lòng Cha biết bao. Con xem, mặc dù ở đó không tỏ ra một dấu nào về sự sống nơi Cha, nhưng trong thực tại, sự sống ấy lại hiện diện sung mãn trong tất cả và trong từng bánh thánh. Nhưng để Cha có thể hoạt động trong một linh hồn ấy phải có đức tin. Ôi, đức tin sống động ấy đẹp lòng Cha biết bao.
Nhật ký 1421. Những chị dự giờ chầu vào lúc ấy gồm có mẹ bề trên và một số chị em khác. Nhưng tôi nhận ra chính lời cầu nguyện của mẹ bề trên đã đánh động trời cao, và tôi vui mừng vì có những linh hồn đẹp lòng Thiên Chúa.
Nhật ký 1422. Trong giờ giải trí hôm sau, khi tôi dò hỏi để biết những chị nào đã tham dự giờ chầu vào khoảng từ 4 đến 5 giờ, một chị đã la ầm lên.
Này chị, tại sao chị lại hỏi thế? Có lẽ chị đã được một mặc khải chứ gì?
Tôi lặng thinh không nói gì thêm. Mặc dù cũng được mẹ bề trên hỏi, nhưng tôi không thể trả lời vì chưa đến giờ thích thuận.
Nhật ký 1423. Một dịp kia, một người chị em, nữ tu Damien Ziolek, tâm sự với tôi rằng chị muốn chọn vị linh mục kia làm cha giải tội. Chị ấy rất vui vẻ báo tin và xin tôi cầu nguyện theo ý nguyện ấy. Và tôi cũng hứa với chị sẽ làm như thế. Trong lúc cầu nguyện, tôi được biết linh hồn chị sẽ chẳng được ích lợi thiêng liêng nào từ sự hướng dẫn của vị linh mục ấy. Và trong lần gặp sau đó, chị lại cho tôi biết về niềm vui lớn lao của chị khi được sống dưới sự hướng dẫn của Ngài.
Nhật ký 1424. Tôi chia vui với chị, nhưng khi chị ấy đi khỏi, tôi đã bị nghiêm trách. Chúa Giêsu bảo tôi hãy nói cho chị ấy những điều Người đã cho tôi biết trong giờ cầu nguyện, và tôi đã báo cho chị ấy ngay lần gặp sau đó, mặc dù tôi phải trả giá đắt cho việc này.
Nhật ký 1425. Hôm nay tôi đã cảm nghiệm hình khổ mạo gai trong một lúc ngắn. Trước thánh thể, tôi đã cầu nguyện cho một linh hồn. Tôi cảm nghiệm một vết thương đau đớn đến nỗi phải gục đầu xuống thành bàn thờ. Mặc dù khoảng thời gian thật ngắn ngủi, nhưng nỗi đau thật ghê rợn.
Nhật ký 1426. Lạy Chúa Kitô, xin hãy cho con các linh hồn. Xin mọi điều Chúa muốn hãy xảy đến với con. Nhưng đáp lại, xin Chúa ban cho con các linh hồn. Con muốn phần rỗi cho các linh hồn. Con muốn các linh hồn được nhận biết lòng thương xót Chúa. Con chẳng còn gì cho riêng mình, bởi vì con đã dâng hiến tất cả cho các linh hồn. Kết quả là ngày phán xét con sẽ tay không đến trước mặt Chúa, vì con đã nhường cho các linh hồn tất cả. Như vậy, Chúa sẽ không có gì để xét xử con, và trong ngày đó, chúng ta sẽ gặp nhau tình yêu và lòng thương xót.
Nhật ký 1427, Giêsu Maria Giuse, lạy Chúa Giêsu ẩn thân, sự sống của hồn con, đối tượng niềm khát khao nóng bỏng của con. Không gì sẽ làm chết ngạt tình yêu Chúa trong trái tim con. Sức mạnh tình yêu giữa chúng ta đảm bảo cho con điều đó. Lạy Chúa Giêsu ẩn thân, bảo chứng vinh quang cho sự sống lại của con. Chót cả cuộc đời con đều hướng về Chúa, chính Chúa ôi bánh thánh, đấng cho con được sống muôn đời. Và đáp lại, con biết Chúa sẽ thương con như người con bé bỏng. Lạy Chúa Giêsu ẩn thân, tình yêu vô cùng tinh tấn của con, cuộc sống với Chúa của con đã bắt đầu ngay từ dưới thế, và sẽ được biểu hiện đầy đủ trong cõi đời mai sau. Bởi vì tình yêu giữa chúng ta sẽ không bao giờ thay đổi.
Lạy Chúa Giêsu ẩn thân, khát vọng độc nhất của hồn con. Đối với con, một mình Chúa còn hơn những niềm vui thiên đàng. Linh hồn con chỉ kiếm tìm mình Chúa, đấng vượt trên mọi ân huệ và ân sủng. Chúa đến với con dưới hình tấm bánh. Lạy Chúa Giêsu ẩn thân, sau cùng xin đưa trái tim khát bỏng của con về với Chúa. Nó bừng cháy ngọn lửa yêu Chúa tinh dòng của vị luyến thần. Con bất khuất sống cuộc đời theo bước Chúa, đầu ngẩng cao như một hiệp sĩ, dù chỉ là nữ nhi yếu đuối.
Nhật ký 1428. Suốt một tháng nay, tôi cảm thấy rất yếu nhược. Cứ mỗi lần lên cơn ho, tôi cảm thấy hai lá phổi như bị nát nhừ. Nhiều lúc tôi cảm thấy thân xác hoàn toàn rữa nát. Thật khó tường tả được cái đau đớn kinh khủng như thế nào. Mặc dù ý chí tôi hoàn toàn chấp nhận, tuy nhiên, đó vẫn là một đau khổ hãi hùng đối với bản tính tự nhiên, hơn cả mặc áo nhậm hoặc đánh tội đến chảy máu. Tôi cảm nhận nỗi đau ấy đặc biệt khi xuống nhà ăn. Đối với tôi, việc ăn uống đã trở thành một cố gắng hết sức, bởi vì thực phẩm đã làm tôi yếu bệnh. Thời gian này tôi cũng bắt đầu bị đau quặn trong phần ruột. Tất cả những món ăn nhiều gia vị đã làm tôi đau đớn kinh khủng, đến độ phải dãy giụa trong đau đớn và chảy nước mắt suốt nhiều đêm, chỉ vì lợi ích cho các linh hồn.
Nhật ký 1429. Tuy nhiên tôi đã bàn hỏi với cha giải tội về việc phải làm, hoặc tiếp tục chịu đựng điều ấy vì lợi ích cho các linh hồn, hoặc xin bề trên ban phép ngoại lệ để dùng thức ăn nhẹ hơn. Cha đã quyết định tôi nên xin phép bề trên để dùng thức ăn nhẹ, và tôi đã làm theo lời hướng dẫn của Ngài, vì thế sự nhục nhã này làm đẹp lòng Chúa hơn.
Nhật ký 1430. Một ngày kia, tôi đâm hồ nghi vì sao tôi lại cảm nghiệm thân xác không ngừng bị thối rữa, nhưng đồng thời vẫn có thể đi lại và làm việc. Có lẽ đây là một hình thức ảo tưởng chăng? Tuy nhiên, không thể là ảo tưởng, bởi vì điều ấy gây cho tôi những cơn đau dữ dội. Khi tôi miên man nghĩ về điều ấy, có một chị đến nói chuyện với tôi. Sau một vài phút, chị ấy nhăn nhó kinh hãi và nói,
"Chị ơi, em ngửi thấy có một cái xác chết ở đây, như thể đang thối rữa, hãi hùng quá."
Tôi đáp, "Này chị đừng hoảng sợ, mùi xác chết là từ em phát ra đó." Chị ấy rất kinh ngạc và nói rằng không thể chịu nổi. Sau khi chị ấy đi khỏi, tôi hiểu ra Thiên Chúa đã cho chị ấy ngửi thấy như vậy để tôi không còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng như một phép lạ, Chúa vẫn giữ không cho tất cả cộng đoàn biết về nỗi đau đớn ấy của tôi. Lạy Chúa Giêsu của con, chỉ mình Chúa mới biết được chiều sâu của hy sinh này.
Nhật ký 1431. Tuy nhiên, khi vào nhà ăn, tôi vẫn phải chịu đựng vì trở nên đối tượng thường xuyên bị nghi ngờ là người kén ăn. Trong những lúc ấy, tôi luôn vội vã đến với nhà tạm, sấp mình trước bình thánh và kín múc sức mạnh để chấp nhận thánh ý Chúa. Những gì tôi đã viết ra đây chưa phải là tất cả.
Nhật ký 1432. Hôm nay, trong giờ xưng tội, cùng bẻ bánh với tôi trong tinh thần, cha giải tội đã chúc tôi những lời sau đây.
Chị hãy luôn luôn hết sức trung thành với ơn Chúa. Thứ hai, chị hãy khẩn nài lòng thương xót Chúa cho chính chị và cho toàn thế giới, bởi vì chúng ta tất cả đều rất cần đến lòng thương xót Chúa. Nhật ký 1433. Hai ngày trước Giáng sinh, những lời này đã được đọc trong nhà ăn.
Ngày mai là ngày sinh của Chúa Giêsu Kitô theo nhục thể.
Nghe những lời ấy, linh hồn tôi được ánh sáng và tình yêu Thiên Chúa xuyên thấu, và tôi nhận được tri thức sâu xa hơn về mầu nhiệm nhập thể của Con Thiên Chúa. Vĩ đại thay lòng xót thương của Thiên Chúa tiềm ẩn trong mầu nhiệm nhập thể của Con Thiên Chúa.
Nhật ký 1434. Hôm nay, Chúa cho tôi biết cơn nghĩa nộ của người đối với nhân loại. Ngày tháng của họ đáng bị rút vắn vì tội lỗi họ. Nhưng tôi cũng biết thế giới còn được hiện hữu là nhờ các linh hồn ưu tuyển, tức là các dòng tu. Khốn cho thế gian nếu thiếu các dòng tu.
Nhật ký 1435. Giêsu Maria Giuse. Tôi thực hiện từng việc như thể sắp chết. Tôi làm việc ấy bây giờ như thể tôi muốn thấy trong giờ sau hết của tôi. Mặc dù cuộc sống chóng qua như gió thoảng, nhưng không việc nào làm vì Chúa mà sẽ uổng công. Tôi cảm thấy cơ thể mình hoàn toàn hư rữa, mặc dù vẫn sống và làm việc. Cái chết không phải là bi kịch đối với tôi, bởi vì từ lâu tôi đã nghiệm được nó. Dù không có gì hứng thú đối với bản tính tự nhiên, khi phải thường xuyên người thấy xác mình đang chết.
Tuy nhiên, điều đó chẳng có gì khủng khiếp khi linh hồn được tràn ngập ánh sáng Thiên Chúa, bởi vì trong đó đức tin, đức cậy, đức mến và lòng sám hối được khơi lên. Hằng ngày tôi vẫn thực hiện những nỗ lực phi thường để tham gia vào đời sống cộng đoàn, nhờ đó mà xin được những ân sủng cho phần rỗi các linh hồn, che chắn họ khỏi lửa hỏa ngục bằng những hy sinh của tôi. Vì phần rỗi của một linh hồn còn đáng giá hơn hy sinh của trọn một đời. Chịu đựng những hy sinh và cực hình kinh khủng nhất sẽ thấy được vinh quang Chúa ban cho linh hồn thật lớn lao.
Nhật ký 1436. Lạy Chúa, mặc dù Chúa vẫn thường cho con thấy những cơn nghĩa nộ, nhưng những cơn nghĩa nộ của Chúa lại dịu lại trước những linh hồn hèn mọn. Lạy Chúa, dù Chúa cao cả, nhưng Chúa lại chịu khuất phục một linh hồn hèn mọn và khiêm nhường sâu xa. Ôi khiêm nhường, nhân đức quý giá nhất trong các nhân đức. Nhưng con số các linh hồn đắc thủ nhân đức này ít ỏi biết bao. Con chỉ thấy dáng vẻ của nhân đức này khắp nơi, nhưng chính nhân đức thì chẳng thấy. Lạy Chúa trước mắt con, xin hãy hạ thấp con thành cái hư vô, để con được ơn nghĩa trước mắt Chúa.
Nhật ký 1437. Vọng Giáng sinh năm 1937. Sau hiệp lễ, mẹ Thiên Chúa cho tôi cảm nghiệm mối ưu tư trong lòng mẹ đối với Con Thiên Chúa. Nhưng vì mối ưu tư này được ướp đượm trong hương thơm lòng phó thác cho thánh ý Chúa, nên phải gọi đó là một niềm vui hơn là một nỗi lo. Tôi hiểu ra linh hồn tôi phải chấp nhận thánh ý Chúa trong mọi sự. Thật tội nghiệp, tôi không sao ghi ra được như đã cảm nghiệm. Linh hồn tôi đắm chìm trong trạng thái tịnh hiệp suốt ngày. Không gì có thể làm tôi xa khỏi tình trạng này, dù những phận sự hay công việc tôi phải thực hiện với các người giáo dân.
Nhật ký 1438. Trước bữa ăn tối, tôi lên nhà nguyện một lúc để bè bánh trong tinh thần với những người thân yêu. Tuy xa cách nhưng rất thắm thiết với lòng tôi. Trước tiên tôi dìm mình trong lời cầu nguyện sâu thẳm và xin Chúa ban ơn thánh cho họ, tất cả và từng người một. Chúa Giêsu cho tôi biết điều này rất đẹp lòng người, và linh hồn tôi cũng được ngập lút niềm vui lớn lao vì thấy tin Chúa đặc biệt yêu thương những người thân yêu của tôi.
Nhật ký 1439. Sau khi đã vào nhà ăn, trong giờ đọc sách, tất cả hữu thể tôi được đắm đuối trong Thiên Chúa. Trong lòng, tôi thấy Thiên Chúa âu yếm nhìn chúng tôi hết sức thỏa nguyện. Tôi lưu lại một mình với Hiền Phụ trên trời. Vào lúc đó, tôi được hiểu biết ơn về ba ngôi Thiên Chúa, đấng chúng ta sẽ được chiêm ngắm trong cõi đời đời, và sau hàng triệu năm đi nữa, chúng ta vẫn hoan hưởng như vừa mới khởi đầu cuộc chiêm ngắm. Ôi lòng thương xót bao la của Chúa, người cho nhân loại được tham dự vào hạnh phúc thần linh của người cao sâu đến thế. Đồng thời, tâm hồn tôi cũng bị đâm thấu đớn đau khi nghĩ đến còn quá nhiều linh hồn đã coi khinh hạnh phúc này.
Nhật ký 1440. Khi chúng tôi bắt đầu chia bánh, giữa chúng tôi có một tình thân ái chân thành ngự trị. Mẹ bề trên Irene chúc tôi thế này.
Này chị, những công việc của Thiên Chúa tiến triển từ từ, vì thế chị đừng vội vã.
Nói chung, các chị em đều chân thành chúc cho tôi một tình yêu lớn lao. Đó là điều tôi ước ao nhất. Tôi thấy những lời chúc ấy thực sự xuất phát từ thâm tâm. Ngoại trừ một chị duy nhất đã che giấu ác ý trong lời chúc. Mặc dù điều này không gây đau đớn lắm cho tôi, vì linh hồn tôi được tràn đầy Thiên Chúa. Tuy nhiên điều này cho tôi biết vì sao Thiên Chúa lại rất ít tỏ mình với linh hồn như thế. Và tôi biết những linh hồn như thế luôn đi tìm bản thân, ngay cả trong những sự thánh thiện. Ôi Thiên Chúa tốt lành biết bao, vì không để tôi phải lầm lạc. Tôi biết người sẽ giữ gìn tôi, thậm chí đến độ ghen tương, miễn là tôi phải sống nhỏ bé. Bởi vì Thiên Chúa cao sang, thích kết thân với linh hồn như thế. Còn đối với các linh hồn kiêu căng, Thiên Chúa tránh xa và chống lại họ.
Nhật ký 1441. Mặc dù muốn canh thức một lúc trước giờ thánh lễ nửa đêm, nhưng tôi không sao làm nổi. Tôi thiếp đi và thậm chí còn cảm thấy quá yếu nhược. Nhưng khi chuông báo lễ nửa đêm, tôi nhổm ngay dậy và thay đồ, mặc dù hết sức khó khăn, bởi vì tôi vẫn bệnh đi bệnh lại.
Nhật ký 1442. Khi đi dự thánh lễ nửa đêm, ngay từ đầu tôi đã dìm mình trong sự tịnh hiệp sâu xa. Trong khi đó tôi được thấy máng cỏ bê lem ngập tràn ánh sáng. Đức Mẹ Đồng Trinh đắm đuối trong tình yêu sâu thẳm. Mẹ bọc Chúa Giêsu trong khăn, còn Thánh cả Giuse vẫn ngủ say. Sau khi Mẹ Thiên Chúa đặt Chúa Giêsu vào máng cỏ, ánh sáng Thiên Chúa mới đánh thức Thánh Giuse dậy, và Thánh cả cũng cầu nguyện. Sau đó một lúc, chỉ còn mình tôi với Chúa Giêsu hài đồng. Chúa giơ hai tay nhỏ xíu cho tôi, và tôi đã hiểu phải ấm lấy người. Chúa Giêsu áp sát đầu vào trái tim tôi và cho tôi biết, qua ánh nhìn sâu thẳm của người, rằng người rất hài lòng được ở sát bên trái tim tôi. Ngay lúc ấy, Chúa Giêsu biến mất và chuông báo đến giờ hiệp lễ.
Nhật ký 1443. Linh hồn tôi rạo rực trong niềm vui sướng. Đến cuối thánh lễ, tôi cảm thấy quá yếu nhược nên phải rời nhà nguyện và trở về phòng riêng, vì thấy không thể tham dự buổi tiệc trà với cộng đoàn được. Nhưng niềm vui suốt mùa Giáng sinh của tôi thật miên man, bởi vì linh hồn tôi không ngừng được kết hợp với Chúa. Tôi biết mọi linh hồn đều muốn được hoan hưởng những an ủi thần linh, nhưng lại không sẵn lòng từ bỏ những an ủi nhân loại, trong khi hai thứ này không thể dung hòa với nhau được.
Nhật ký 1444. Trong mùa Giáng sinh này, tôi cảm thấy một số linh hồn vẫn đang cầu nguyện cho tôi. Tôi vui mừng vì mối liên kết và cảm thông thiêng liêng như thế đã có ngay ở đời này. Lạy Chúa Giêsu của con, nguyện Chúa được chúc tụng vì tất cả điều này.
Nhật ký 1445, trong những cực hình dữ dội nhất của linh hồn, con luôn luôn lẻ loi, nhưng không hề cô đơn vì con có Chúa. Lạy Chúa Giêsu, nhưng ở đây con đang nói về tha nhân, không ai cảm thông cho lòng con. Nhưng điều này không làm con ngạc nhiên. Trước kia con thường ngạc nhiên vì những thiện chí của mình bị kết án và giải thích sai lạc. Không, điều này bây giờ cũng không làm con ngạc nhiên. Người ta không nhận ra linh hồn, người ta chỉ thấy thân xác và đoán xét theo thân xác. Nhưng trời xa đất bao nhiêu, thì đường lối của Chúa cũng xa tư tưởng của chúng con bấy nhiêu. Chính con rất thường nghiệm thấy điều này xảy ra.
Nhật ký 1446. Chúa phán với tôi:
người khác hành xử thế nào cũng không liên hệ gì đến con. Con hãy là phản ảnh sống động của Cha, quả đức yêu thương và lòng thương xót.
Tôi đáp lại: Lạy Chúa, nhưng họ thường lợi dụng lòng tốt của con.
Hỡi ái nữ của Cha, cũng không hề gì, điều ấy không can gì đến việc của con. Phần con hãy luôn luôn sống nhân ái đối với người khác, đặc biệt là với các tội nhân. Nhật ký 1447. Ôi, Cha đau đớn biết bao vì các linh hồn quá ít kết hợp cùng Cha qua việc hiệp lễ. Cha chờ đợi các linh hồn, thế mà họ lại hững hờ với Cha. Cha yêu thương họ tha thiết chân thành, thế mà họ vẫn nghi ngờ Cha. Cha muốn phung phát các ơn thánh của Cha cho họ, nhưng họ không thèm lãnh nhận. Họ xử với Cha như một vật vô hồn, trong khi trái tim Cha chan chứa tình yêu và tình thương. Để phần nào hiểu được những nỗi khổ của Cha, con hãy tưởng tượng một người mẹ đôn hậu, hết lòng yêu thương con cái, nhưng chúng lại hất hồi tấm lòng yêu thương của bà. Con hãy suy về nỗi đau đớn của người mẹ ấy. Không ai đoái hoài đến việc an ủi bà. Đó chỉ là hình ảnh mờ nhạt về tình yêu của Cha. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Maria Faustina ở nơi đây. Xin kính mời quý vị nghe tiếp phần thứ 40 vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.